Chương 25, Thánh địa Hắc Long Sơn Bố La Lâm, trong đám hoàng tử có thể coi là người có thế mạnh, một là do hắn có tiền, hai là sau lưng hắn có hậu thuẫn. Hiện tại người đứng đằng sau hắn là Cáp Cách Lôi Phu, hiện đang bị thất thế tại thánh địa Hắc Long Sơn. Hơn nữa tất cả bảo vật hắn thu được tại giới trong giới, đều đưa cho ông ngoại hắn đi đền bù những giới chủ kia. Tiền, nghiện. Có tiền có thể làm cho giới chủ phải cúi đầu, không có tiền chuyện gì đều làm không được. Hai trọng mắt Bố La Lâm lóe ra hàng quan hệ thống tình báo của đế quốc. Tin tức của công dân căn bản chúng ta không được phép xem xét. Ngạ, cho dù ta là hoàng tử cũng vậy, nếu như ta có cũng đủ tiền, cũng có thể làm cho người ta liều mạng, giúp ta xem tin tức, tình báo, thăm dò tin tức liên quan tới La Phong. Pháp luật của đế quốc càng nghiêm minh, bởi vì hoàng đế đế quốc sống rất lâu, cho nên luôn đề phòng các hoàng tử, kho tin tức tình báo về công dân, hệ thống tình báo đế quốc, tuyệt đối cấm các hoàng tử đụng vào. Bất quá, pháp luật cũng là do con người đặt ra, chấp hành pháp luật cũng là do con người chấp hành. Chỉ cần có cũng đủ kim tiền, là có thể làm cho người ta liều mạng. Lúc trước ta tấn công nhân mã Tam Phủ Sơn, dùng súng laser bắn 12 mục tiêu, 11 người đã chết, chỉ duy nhất là Phong còn sống. Bố La Lâm thầm nghĩ, hơn nữa ở pháo đài cổ bảo hắn có đổi báu vật, ngoài ra còn có không gian giới chỉ có thể chứa được một cái phi thuyền vũ trụ, lại có thể còn sống khi trúng một súng laser cấp chai. Trên người hắn báu vật cũng không ít a. Bố La Lâm muốn có tiền, nhưng hắn không thèm để ý chút tiền lẻ, vì vậy hắn tự nhiên nghĩ tới La Phong. Chỉ nhìn sơ sơ trên người La Phong cũng có không ít bảo vật a, tùy tiện ném ra một kiện bảo vật của giới trong giới đều là giá trên trời a. Chỉ có thể làm như vậy. Bố La Lâm cắn răng một cái, Bố La Lâm thay đổi một bộ trang phục bình thường, rời khỏi cung điện. Hoàng cung trên đế đô là một tòa cung điện liên miên trong một thành thị trôi nổi trên không. Bên trong thành luôn có sự canh phòng gắt gao. Bố La Lâm điện hạ, một số thủ vệ lập tức tránh ra. Bố La Lâm trực tiếp đi sâu vào, đi tới một đình viện rộng lớn. Bên cạnh đình viện có một cái bia đá nhìn như bình thường. Bố La Lâm trực tiếp đi tới tấm bia đá, bề mặt tấm bia đá nổi lên sóng gợn, cả thân thể Bố La Lâm tiến vào bên trong tấm bia đá. Trên một ngọn núi cao tận mây, một làn sóng như sóng nước gợn lên, một lão nhân ảnh từ giữa hiện lên, đi đi di giống như xuyên không gian ấy. Mà Bố La Lâm điện hạ, ngươi tới thánh địa làm chi? Một tiếng quát khẽ vang lên, một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi xuất hiện. Chỉ thấy một nam tử gầy gò có một cặp cánh sau lưng chợt xuất hiện trên ngọn núi. Cặp mắt có một phiến lục quang nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Trong lòng Bố La Lâm cả kinh, liền nói, ta có việc muốn gặp ông ngoại của ta, cho hắn tới đi. Một đạo âm thanh xuyên qua trăm vạn dặm, quanh quẩn trên núi. Nam tử có cánh nhìn nhìn Bố La Lâm, âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, trực tiếp đi tới chỗ Cáp Cách Lôi Phu đại nhân, không được xông loạn vào các địa phương khác. Vâng, Bố La Lâm cung kính. Thánh địa Hắc Long Sơn. Thánh địa Hắc Long Sơn là chỗ dựa lớn nhất của hoàng tộc đế quốc. Khai quốc hoàng đế của đế quốc chính là thần chủ của thánh địa Hắc Long Sơn. Chính lão đã khai thông không gian vũ trụ với thể nội thế giới của mình, kết hợp lại thành thánh địa Hắc Long Sơn vĩ đại mênh mông này. Thần quốc, Bố La Lâm bay ra khỏi ngọn núi, nhìn thiên địa mênh mông trước mắt, một vùng biển rộng, nhìn không thấy bờ. Trên bầu trời là một hỏa thái dương, trên đó là do một vị bất hủ từ ngoại giới làm ra một mặt trời đích thực cho thần quốc, dùng tinh thần để mở mang trời đất, đó chính là bất hủ. Thánh địa so với đế đô bên ngoài không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Bố La Lâm trên đường phi hành, ngửa đầu nhìn về phía mặt trời trên bầu trời, một mặt trời cũng có thể đem vào, bất hủ thật sự quá lợi hại, nếu có một ngày ta có thể trở thành bất hủ như truyền thuyết. Suy nghĩ một chút, Bố La Lâm liền lắc đầu cười khổ, bất hủ ư, bức hủ ư, ngẫm lại hắn, đều cảm giác rất xa xôi, cả Tinh Vân Hắc Long Sơn cũng không được trăm tên giới chủ, nhưng ngoài bốn giới chủ có tiềm năng nhất thì phỏng đoán toàn bộ số còn lại sẽ chết già, muốn đột phá đến bất hủ quá khó khăn đi. Giới chủ có giới hạn sinh mệnh, bất hủ mới là tồn tại vĩnh hằng. Hô tâm ý, Bố La Lâm vừa động, từ không gian giới chỉ phóng ra phi thuyền vũ trụ của bản thân. Vèo, phi thuyền vũ trụ bay trong thần quốc mênh mông này, nhanh chóng hướng tới chỗ ông ngoại hắn mà bay đi. Phi thuyền có tốc độ cực nhanh, sau khi bay được gần trăm vạn km, liền thấy được một dãy núi màu đen to lớn hùng vĩ nhất trong thần quốc đang trôi nổi trên mặt biển hơn 10 vạn km. Dãy núi trôi nổi trên 10 vạn km so với những dãy núi của địa cầu đều lớn hơn rất nhiều. Cả dãy núi toàn là màu đen, giống như một con rồng khổng lồ màu đen có hai đầu đang ngồi ở đó. Chính là Hắc Long Nhai trong truyền thuyết, Hắc Long Sơn, Bố La Lâm mặc dù không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng vẫn cảm thấy rung động như trước. Tới gần Hắc Long Sơn, mắt thường căn bản không nhìn thấy đỉnh ngọn núi này, cũng không nhìn thấy điểm cuối của nó. Đến chỗ ta nè, một đạo thanh âm vang lên trong tai Bố La Lâm. Vâng. Sau khi Bố La Lâm cưỡi phi thuyền vũ trụ bay đến Hắc Long Sơn, liền thu hồi phi thuyền, trực tiếp bay về phía một tòa cung điện hào hoa xa xỉ. Bên bờ vách đá phía trước cung điện có một lão giả đầu hói, mũi ưng đang đứng ở đó, độ ấm chung quanh hắn tự hồ giảm xuống vài phần. Lão chính là cường giả giới chủ đứng đầu của thánh địa Hắc Long Sơn, giới chủ Cáp Cách Đôi Phu, ông ngoại, hơn ngoại. Bố La Lâm liền phi qua. Cáp Cách Lôi Phu nhìn về phía Bố La Lâm, hiện lên vẻ tươi cười. À bố, sao lại đến đây tìm ta? Ông ngoại, mấy ngày này con bực quá đi. Bố La Lâm bất đắc dĩ tỏ ra vẻ mặt đau khổ. Ta hiểu. Bố La Lâm bất đắc dĩ tỏ ra vẻ mặt đau khổ. Cáp Cách Lôi Phu khách khí, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Trong chiến dịch ở giới trong giới, cháu ngoại của hắn làm rất tốt. Bất quá bởi vì truyền thừa thủy tinh cầu mới rơi vào kết quả tệ hại này. Hơn nữa, cháu ngoại thu được bảo vật toàn bộ đều đưa cho Cáp Cách Lôi Phu. Ông ngoại à, phải đế đô muốn làm gì cũng cần phải có tiền. Bố La Lâm bất đắc dĩ nói, cháu bây giờ mới biết. Tại giới, trong có một tên gia hỏa cấp hàng tinh, chiếm được không ít bảo bối, nhưng con không cách nào lợi dụng hệ thống tình báo của đế quốc để điều tra kho thông tin công dân của đế quốc. Biết rõ là có bảo bối lại không thể chiếm được. Hả? Ánh mắt Cáp Cách Lôi Phu sáng lên, cháu có chắc không? Cháu vô cùng chắc chắn. Bố La Lâm gật đầu. Một, cháu thấy hắn đổi bảo vật tại pháo đài của bảo. Hai, hắn có một cái không gian giới chỉ có thể chứa được một cái phi thuyền vũ trụ. Ba, hắn bị trúng một phát súng laser cấp chai mà không chết. Hắn tên gì, con biết được những tin tức gì rồi? Cáp Cách Lôi Phu liền hỏi tới. Chiến dịch giới trong giới, Cáp Cách Lôi Phu gần như phá sản. Bình thường giới chủ có thể có 10 hỗn nguyên, nhưng bây giờ Cáp Cách Lôi Phu ngay cả một hỗn nguyên cũng không có. Hắn tên là La Phong, tại giới trong giới, lấy thân phân thuộc hạ của Tam Phủ Sơn Minh Dục yến vào liên quân. Bổ La Lâm nói cháu không có cách nào để tra tiếp. Cháu chỉ là một hoàng tử, không nhiều quyền hạn lắm. Để ta tra xem, Cáp Cách Lôi Phu nói thẳng. Đồng thời Cáp Cách Lôi Phu xuất ra một tia ý thức trực tiếp tiến vào mạng vũ trụ giá định, bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Hoàng tử, quyền lực nhỏ, nhưng cho dù Cáp Cách Lôi Phu thất thế, dù sao cũng là một trong ba đại cường giả giới chủ của thánh địa Hắc Long Sơn, chẳng những có thể truy cập kho dữ liệu công dân đế quốc, còn có thể xem được tin tức tình báo đặc thù của thánh địa Hắc Long Sơn. Chỉ cần vài phút, Cáp Cách Lôi Phu đã có được thông tin cần thiết. Chà, Cáp Cách Lôi Phu nhíu mày, ra được không? Bổ La Lâm có chút chờ mong. Quân An ra được. Cáp Cách Lôi Phu nhíu mày. La Phong, La Phong, hắn đích thật là thủ hạ của Minh Dục. Trong chiến dịch ở giới trong giới, hắn lại được Minh Dục ban cho 4 khỏa hành tinh lãnh địa, mà Minh Dục lại được một thanh binh khí nguyên lực bậc 5 trảm không đao lại bán cho một vị tướng quân của Tam Phủ Sơn. Phỏng đoán thanh trảm không đao này chính là bảo vật La Phong có được tại giới trong giới. Trước đây La Phong có một tinh cầu lãnh địa kêu là Địa Cầu. Muốn đi tới Địa Cầu rất phiền phức, cần phải đi qua đường hầm không gian, rồi sau đó phi hành gần 3 năm mới có thể đến tổ chức tình báo của thánh địa. Do Ba Đặc Lôi gia tộc dò xét, Ba Đặc Lôi gia tộc từng thu xếp một chi tiểu đội, hao phí gần 3 năm mới tới được Địa Cầu, nhưng trên Địa Cầu lại có cao thủ cấp vũ trụ bậc 9, quát bảo tiểu đội Ba Đặc Lôi gia tộc ngưng lại. Hơn nữa còn tuyên bố là phạm vi thế lực của Tam Phủ Sơn. Bố La Lâm ngây ngẩn cả người, nhìn không được liền nói. Ông ngoại, vậy phiền phức lắm. Cáp Cách Lôi Phu lắc đầu. Một, không biết La Phong có ở Địa Cầu hay không. Hai, đi tới Địa Cầu hao phí thời gian quá lâu. Ba, trên Địa Cầu ít nhất có cấp vũ trụ bậc 9 tối thiểu phải điều động vực chủ, mà ta mới chỉ có gần 3 tên vực chủ dưới trướng. Bốn, tên La Phong đó có được báu vật là trảm không đao đã dâng ra rồi. Năm, là điều quan trọng nhất, nơi đó là địa bàn của Tam Phủ Sơn. Tam Phủ Sơn, một trong 4 tổ chức lớn đứng đầu thánh địa Hắc Long Sơn, cũng không dễ dàng trở mặt với Tam Phủ Sơn. Chuyện này tạm thời dừng ở đây, ta sẽ thu xếp hệ thống tình báo của thánh địa, trọng điểm điều tra La Phong. Cáp Cách Lôi Phu trịnh trọng nói, gần đây ta cũng bề bộn nhiều việc, muốn tận tâm bồi dưỡng ta một đám đệ tử dưới trướng. Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Bố La Lâm cũng không có biện pháp. Ông ngoại, người nói là bồi dưỡng đệ tử, Bố La Lâm rất kinh ngạc. Một phi cường giả giới chủ đỉnh phong, nhiều nhất ngẫu nhiên chỉ điểm cho đệ tử thôi. Tận tâm bồi dưỡng đệ tử trước giờ vẫn chưa nghe thấy ông ngoại nói qua. Đây là nhiệm vụ của thánh địa đưa ra. Các cách Lôi Phu cảm thán một tiếng, hiện tại trong vũ trụ mênh mông có rất nhiều vũ trụ quốc, còn có đông đảo thần quốc, đông đảo tổ chức đều chăm chú huấn luyện đệ tử, còn có một số cường giả độc hành cũng vô cùng chăm chú bồi dưỡng đệ tử. Dù sao, thời gian còn không nhiều lắm. Cái gì? Bối La Lâm càng thêm nghi hoặc, quyết chiến giữa hai đại ngụy phong. Các cách Lôi Phu trầm ngâm nói. Hả? Bối La Lâm trừng mắt. Ông ngoại, người giải thích thêm đi. Bối La Lâm hô hấp dồn dập vội vã. Là cuộc chiến của những tuyệt thế thiên tài hay cuộc chiến của cường giả? Bố La Lâm hỏi lại. Cuộc chiến của thiên tài, các cách Lôi Phu nói. Im. Bố La Lâm tập mạnh trong vũ trụ mênh mông, cá lớn nuốt cá bé, mà nhân loại là một trong những chủng tộc đỉnh phong. Nhưng hiện tại, mặc dù là đỉnh phong, không có nghĩa vĩnh viễn là đỉnh phong, cho nên nhân loại luôn cố gắng bồi dưỡng tinh anh. Trong vũ trụ mênh mông có hai cuộc thi của nhân loại. Một là cuộc chiến tuyển chọn thiên tài vũ trụ đỉnh phong. Hai là cuộc chiến tuyển chọn cường giả nhân loại vũ trụ đỉnh phong. Cuộc chiến tuyển chọn thiên tài đỉnh phong dành cho đông đảo nhân loại vũ trụ cấp hành tinh. Chỉ cần là nhân loại cấp hành tinh liền có thể tham chiến. Cuộc chiến tuyển chọn đỉnh phong cường giả dành cho cường giả cấp vũ trụ. Nhân loại cấp vũ trụ có thể tham chiến mỗi vũ trụ quốc có hàng tỷ hệ hành tinh, trong đó có vô số nhân loại cấp hành tinh. Dưới điều kiện tuyệt đối công bình đối chiến, người chiến thắng chính là siêu cấp tuyệt thế thiên tài của vô số hệ hành tinh. Các cách Lôi Phu thở dài nói, cấp hành tinh thì lại có thể nhận ra một người có thiên phú ngộ tính, trình độ thiên tài. Tiến hành chọn lựa trong tất cả các vũ trụ quốc, chẳng qua đệ nhất thiên tài của tinh vực Hắc Long Sơn chúng ta chưa có ai tiến vào được danh sách 100 vạn.